ཁྱི ཕྱད མི སེམས་ལ་ཏ་ཅན་དུ་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚུད་ Verse 1. So, teaching on the practice of refuge or kyamdo, going for refuge, is a sense of going for refuge, and going for refuge, the objects of the refuge where you go for refuge. So, places that is going to give you refuge, protection. And these are Buddha and Dharma and Sangha. And then the causes, you have a reason why you go for refuge. You have a causes, you have fear, you have faith, you have compassion, and in that way you go for refuge in the objects of refuge, who have that worthiness, who have that positive qualities, required positive qualities, so that one is something that you go for refuge. So then when one goes for refuge, it means there are things that one is to be practicing. There are things to be practicing, such as going for refuge means you adopt certain ways and abandon certain ways. So it will come, there will be detailed teaching on what are the practices, what are the things that is encouraged to be adopting and practicing, and then the benefits and the positive qualities as a result of following the teachings and the practices of a refuge. However, in our mind, because refuge is such an important practice, going for refuge is such an important practice, so therefore we have talked on it many times. We have talked on many times Kunchok Sum. Srila says Kunchok Sum is the three objects of refuge, and these three objects of refuge are referred to as something that's very rare and also very excellent. So rare and excellent in quality, and these three objects of refuge have positive qualities. Like Buddha has like eight positive qualities, and the Dharma also has eight positive qualities, and the Sangha, the Noble Assembly, also have eight positive qualities. And then now the mode, the way we go for refuge is how we recognize these three things, what they are. So you address Buddha, you think of Buddha as the one, the teacher, the teacher who showed the path. So the master, the teacher. So you have Buddha as the object of refuge, because Buddha is the one who has shown. Buddha is the teacher who taught all these teachings and the path. So therefore, this is the way you go for refuge in Buddha as the teacher. And therefore, the primary objects of refuge. And the Dharma, the teaching that Buddha has given, or the Dharma that is the realization, as the actual refuge. As the actual refuge. So Buddha as the teacher, the Dharma as the actual refuge. When you have Dharma, it gives you protection. So therefore Dharma as the actual object of refuge. And then Sangha, or Gendun in Tibetan, the Noble Assembly, as Dadok. Dadok is your companion, your companion. So on your journey to enlightenment, as your companion. So you, wherever you go, you have some companions to inspire, to protect you. So the Noble Assembly, you address Noble Assembly as your companion. So, in brief, if we are to put the most important thing, what is the most important thing is, we have to recognize very well, we have to know very well what are the objects of refuge. Yeah? We have to know very well what is Buddha. Yeah? What is Buddha, the excellent and rarity? What is the Dharma, that is excellent and rarity? And what is the Sangha, the excellent and rarity? Yeah? This one we need to know very well. This is very important. So normally the practice of refuge is there in any kind of practices, it is preceded with the practice of refuge. So sometimes maybe the refuge can be sort of like taken for granted, and that kind of thing can happen, refuge, but the most important part is the refuge itself. So if one can take this teaching of refuge very well, and if one can have this in one's heart, then it is very good. So therefore the Buddha Sangye Kyab Tembapo, Buddha is the shower of the refuge. And then Chö Kyab Ngö, the Dharma, as the actual refuge. Why Dharma as the actual refuge? The reason is the suffering and the source of suffering is to be abandoned. And the cessation and the path is to be adopted. So the reason is noble truth of suffering and the noble truth of the origin of suffering is to be abandoned, because no one wants suffering and the causes of suffering. And the cessation of suffering and the cessation of the causes of suffering is something that we want. And the path that leads to that cessation of suffering and its causes is something that we are to pick up or we are to adopt. So therefore, Denshi Nyamle Tartukwache is a, therefore the practices of the Four Noble Truths. You do the practices of Four Noble Truths thoroughly. Something that we do not want, the suffering. So by abandoning the suffering that we do not want, and then devate dubgu, having abandoned the suffering that we do not want, then we actualize the bliss or the true happiness. And then how do we abandon the suffering? There is method. The suffering has its causes. Suffering is abandonable because it has causes. And the cause of suffering is the kunjung. In Tibetan it is called kunjung. Or it is the source, noble truth of the origination of suffering. The origination, where it comes from. And where, what is this origination of suffering? The origination is our karma and afflictions. There is two of them. Le nyomongba. Le da nyomongba. Le is like karma and nyomongba is afflictions or delusions. Now among these two, which are the causes of suffering? The karma itself is divided into ge mige, virtuous karma and non-virtuous karma. And then affliction, nyamongba, dikpa. Ge mige da nyamongba che, te nyamongba de tsoho yin sige sarage. Nyamongba de tsoho ra wala. Okay, among the afflictions, timuk or marikpa, the ignorance or unawareness, is the chief among all the afflictions. Then you have the durchak or the desirous attachment, and then shedang or the anger. These are like primary afflictions, and then there are other afflictions also. Now these afflictions, and these afflictions which are the causes of suffering, they are abandonable because there is there an antidote, is there a method to get rid of these afflictions? Yes, there is, and the method or the antidote is Lamgidemba, or the noble truth of the path. The noble truth of the path here is referring to a mind that is so used to, you know, the true knowledge, the true nature, or a mind that is very trained into emptiness. So chenji lata dekhen, it's a mind that is observing, you know, the true nature, a mind that is observing the true nature of phenomena, and then the mind itself, the true nature of the mind itself is thima mepa. The true nature of the mind itself is stainless, or it is free from stains. And also the true nature of the mind is like clarity. And that is obtained. And that is discovered, or that is to be founded, when one is on the path of seeing. And with that, then the gokpa or the cessation, you know, happens. The cessation of suffering and the causes of suffering happens. So after path of seeing, there is path of meditation, and during the path of meditation, there are abandonments that needs to be abandoned. Gonam gupon rwala, gonam panje gu rwala. So when the mind is on this path, when it's on the path of meditating, then there are nine afflictions that needs to be abandoned, and these are abandoned. And then when one is on the tenth bhumi, sachubala panja nyamon chedin chung yarwala, sachubala. And then when one is on the tenth bhumi, or tenth stages of bodhisattva, or tenth bhumi, at that stage there is affliction still, you know, needed to be abandoned. And these afflictions are of big and medium and small kind. Sachubala panja nyamam bachidin chung yarwala. Panja nyamam chidin chung yarwala sachubala. So then during the tenth stages of bodhisattvas, so there are the afflictions to be abandoned. Up to the seventh bhumi, first to seventh bhumi, whatever needs to be abandoned on these stages is called the afflictions. Nyamumbe dibarwa, obscurations of afflictions. So that is from first bhumi to the seventh bhumi, there is the obscuration that needs to be removed, and that obscuration is known as obscuration of afflictions. And then from the 8th bhumi to the 10th bhumi, there is obscurations. And that is known as shedip or shejedhipa. And I think it is translated as obscuration of knowledge. So these are to be abandoned by the practitioner. So therefore we can see that the actual dharma, dharma is the actual refuge. By having this dharma, in that way one is able to remove the causes of suffering and the suffering itself. So therefore that is the reason the dharma is referred to as the actual refuge, and that is the reason for it. So therefore dukun panja, dunga demba and kunjung demba is panja, meaning the noble truth of the suffering and the noble truth of the origin. Origination of suffering is to be abandoned. is to be abandoned, they are abandonment or they are to be abandoned. And the other, which is the cessation and the path leading to cessation, is to be adopted. So all these actual refuge, the dharma, all of these are taught by the Buddha. All this is taught by the Buddha. So therefore Buddha is the primary of the object of refuge, and Buddha taught this and also suggested to practice this. So then what does it mean to practice dharma, to bring the dharma into your experience? It means to abandon what needs to be abandoned and to adopt what needs to be adopted. And that is called practicing dharma. And that is the way of the Nangpa Sangyepa or the Buddhist.
Just one, I'm not sure that I get it right. So from when we talk about the bhumi, the Visakha's bhumi,
yeah.
So 1 to 7 is clear, 8 to 10 is clear. But you have mentioned from the 10th bhumi, is it that we still have 3 type of affliction to abandon?
Yeah.
From the 10 up, is it?
From the 10 itself.
So 10 itself.
10 itself. Yeah.
So when we pick up the 3, so we move into Buddhahood, right?
Yeah, tenth bhumi has afflictions, and these afflictions are of 3 types. So major, like a big, and medium, and small one. Yeah? Okay?
Okay.
Thầy, ngày hôm nay Thầy giảng tiếp về cái phương pháp quy y, công phu quy y. Thì quy y Tam Bảo, khi chúng ta nói quy y có nghĩa là về nương dựa. Thì nương dựa như vậy, chúng ta cần phải biết chúng ta về nương dựa những gì. Nơi chốn nương dựa của chúng ta đó là Phật Pháp và Tăng. Phật Pháp Tăng là cái nơi chốn có khả năng che chở cho chúng ta. Khi mà chúng ta vun dưỡng cái công phu quy y đó thì nó phải khởi từ hai cái nguyên nhân chính. Hai cái nhân tố chính của công phu quy y này, thứ nhất là cần phải có sự sự sợ hãi cái cảnh khổ trong sinh tử luân hồi. Và yếu tố thứ hai đó là cái tín tâm, cái niềm tin vững chắc ở nơi Tam Bảo, là Tam Bảo có cái khả năng để mà che chở chúng ta. Có được hai cái nguyên nhân này, hai cái nhân tố này, thì đây là lý do vì sao chúng ta quy y, và cũng là cái nhân tố để đưa tới được cái... giúp cho chúng ta phát được cái tâm quy y thuần tịnh ở nơi Tam Bảo. Thì một khi đã quy y Tam Bảo, chúng ta cần phải có công phu hành trì. Công phu hành trì là như thế nào? Có những việc nên làm và có những việc không nên làm. Thì quy y là một công phu rất là quan trọng. Chúng ta đã được nghe nói rất nhiều về quy y. Coi như đây là cái pháp tu căn bản trong Phật Pháp. Thành ra chúng ta đã được nghe, đã được học rất là nhiều. Thì Tam Bảo gọi là Bảo đó là vì Tam Bảo rất quý và rất hiếm. Quý hiếm như vậy là vì có nhiều phẩm chất. Ở những bài học về trước chúng ta đã xem về những cái phẩm chất của Phật, của Pháp và của Tăng. Thì quy y như vậy, chúng ta cần phải quy y bằng cách nào? Phải dựa trên cái sự hiểu một cách rõ ràng Phật là gì, Pháp là gì và Tăng là gì. Cần phải nhận diện thật rõ Phật, Pháp, Tăng. Thì từ cái sự hiểu biết rõ ràng đó, chúng ta mới có thể phát được cái tâm quy y. Thì Phật là người đã chỉ đường cho chúng ta, là bậc đạo sư, là một bậc thầy. Vì vậy mà nói là Phật là cái nơi chốn quy y, nơi chốn quy y đầu tiên, nơi chốn quy y chủ yếu. Pháp là gì? Pháp là cái phương pháp, Pháp là những cái... là cái phương pháp đưa chúng ta thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi. Và vì vậy mà nói rằng là Pháp chính là cái nơi chốn quy y chân chính, cái nơi chốn quy y thật sự. Và Tăng là những bậc thiện tri thức, những người bạn đồng hành trên con đường tu giác ngộ của chúng ta. Thì như vậy, điều quan trọng nhất khi mà chúng ta tu theo cái phương pháp, tu theo cái công phu quy y, thì quan trọng nhất như đã nói đó là cần phải hiểu cho thật rõ Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì? Biết thật rõ, nhớ thật kỹ. Công phu quy y là một cái nền tảng cho tất cả mọi pháp tu. Bất cứ là chúng ta đang làm một cái phương pháp hành trì nào cũng phải bắt đầu bằng công phu quy y. Thì chúng ta thường rất là dễ ỷ lại, nghĩ rằng là công phu quy y là công phu căn bản, rất là dễ dàng, mình đã biết nhiều, biết rõ. Nhưng thật ra cần thận trọng ở đây, cần phải ra công để mà tìm hiểu cho thật tận tường về cái công phu này. Thì như vậy, tất cả những cái việc làm khác, những cái công phu khác của chúng ta dựa trên nền tảng của một cái tâm quy y vững chắc, nó sẽ có kết quả tốt hơn. Thì trở lại nói rõ hơn về Phật và về Pháp. Thì khi nói Pháp Bảo được gọi là cái nơi chốn quy y thật sự. Đó là vì Pháp Bảo này bao gồm hai phần. Thứ nhất, đó là khổ đau trong cái cảnh sinh tử luân hồi này. Khổ đau đó và nguyên nhân của khổ đau là những điều mà chúng ta không muốn. Nếu chúng ta không muốn thì cần phải từ bỏ khổ và tập, tức là khổ đau và nguyên nhân của khổ. Đó là những điều chúng ta cần phải từ bỏ là vì chúng ta không muốn. Có phần thứ hai, đó là chúng ta không muốn khổ đau nhưng mà lại muốn cái niềm an lạc, cõi niết bàn. Vì vậy, diệt đế và đạo đế là những điều mà chúng ta cần phải theo, cần phải thành tựu. Thì ở đây chúng ta có một bên là những điều cần phải từ bỏ, một bên là những điều cần phải làm theo, những điều cần phải thành tựu. Thì bao gồm tất cả, hai cái phương diện này bao gồm tất cả tứ diệu đế là khổ tập và diệt, khổ tập diệt đạo. Thì chúng ta cần phải tu theo tứ đế một cách cho trọn vẹn. Nếu không muốn khổ thì chúng ta cần phải từ bỏ khổ. Từ bỏ khổ này bằng cách nào, làm sao có thể từ bỏ khổ được? Cần phải nhận diện vì sao mà có cái khổ như vậy. Cái nguyên nhân của khổ đau từ đâu mà có? Thì đó chính là tập đế. Từ bỏ cái nguyên nhân của khổ đau thì đương nhiên là khổ nó sẽ không phát sinh. Nếu không muốn khổ thì đừng có tích tụ những cái nhân duyên sẽ đem khổ đến cho mình. Thì khi nhìn như vậy, chúng ta đặt cái câu hỏi đâu là những cái nguyên nhân đem đến cái khổ đau cho mình trong cõi sinh tử luân hồi, thì sẽ thấy là nguyên nhân này nó phát sinh từ phiền não và nghiệp. Thì trong hai cái phần phiền não và nghiệp này, nghiệp nó có hai, thứ nhất là thiện nghiệp, thứ hai là ác nghiệp. Còn phiền não thì quan trọng nhất, cái phiền não chủ yếu đó là vô minh, tức là cái sự được gọi là si đó. Si là cái phiền não chủ yếu. Tiếp theo từ si mà sẽ phát sinh ra hai cái phiền não khác, đó là tham và sân. Thì tham, sân và si được gọi là ba cái phiền não chính, trong đó vô minh hay là si chính là cái căn bản. Từ ba cái phiền não này sẽ phát sinh ra đủ loại phiền não khác. Thì phiền não như vậy cái nguyên nhân của khổ đau từ phiền não này mà phát sinh ra khổ đau, thì phiền não mình có thể nào mình dẹp bỏ nó được hay là không? Thì câu trả lời là được, dứt khoát là chúng ta có thể vứt bỏ phiền não được. Thì vứt bỏ được bằng cách nào? Thì đây, ở đây chúng ta thấy cái thứ ba đó là đạo đế. Đạo đế chính là cái con đường, chính là cái phương pháp giúp cho chúng ta có thể dẹp bỏ được cái nguyên nhân sẽ đem đến khổ đau cho chúng ta trong cõi sinh tử luân hồi. Thì đạo đế này là có thể nói đây là cái tâm thật là thuần trong hai đế, hay là cái tâm có thể nói là cái tâm thấy được cái thực tại chân thật, cái chân tánh của thực tại. Cái tâm đã được huân tập quen thuần nhìn biết cái chân tánh của thực tại, và ngay chính cái tâm này, chân tánh của cái tâm đó, đó là hoàn toàn trong và sáng, hay còn được gọi là tịnh và chiếu. Thì cái chân tánh của tâm, cái thấy chân thật về thế giới thực tại, điều này chúng ta sẽ có thể chứng thấy khi bước vào kiến đạo, tức là khi đã bước vào con đường của những bậc giác ngộ. Thì khi vào kiến đạo như vậy, chúng ta thấy được chân tánh của tâm, thấy được chân tướng của thực tại. Thì sau khi vào kiến đạo, chúng ta còn phải trải qua một quá trình tu tập dài. Thì sau kiến đạo là tới tu tập đạo, rồi tới vô học đạo. Thì trên suốt cái con đường tu như vậy, chúng ta cần phải từ bỏ tất cả những gì cần phải bỏ và thành tựu tất cả những gì cần phải thành tựu. Thì có 9 cái giai đoạn, 9 cái loại phiền não trong cái tu tập đạo cần phải từ bỏ. Rồi sau đó khi vào địa Bồ Tát thứ 10, sẽ còn 3 cái loại nhiễm tâm. Ba loại nhiễm tâm vi tế cần phải từ bỏ. Thì có những cái loại đại, trung và tiểu cần phải từ bỏ ở giai đoạn địa Bồ Tát thứ 10. Thì nói như vậy, nói một cách rõ ràng hơn đó là khi chúng ta bước vào kiến đạo đó, có thể nói khi vào kiến đạo là chúng ta đi vào địa Bồ Tát thứ nhất. Thì từ địa Bồ Tát thứ nhất cho tới địa Bồ Tát thứ bảy, chúng ta sẽ dần dà từ bỏ được tất cả những cái gọi là phiền não chướng, tức là những cái chướng ngại đến từ phiền não. Tiếp theo đi từ địa Bồ Tát thứ 8 cho tới địa Bồ Tát thứ 10, thì chúng ta sẽ từ bỏ cái được gọi là trí chướng, tức là tất cả những cái chướng ngại ngăn cản cái trí toàn giác của mình. Rồi sau đó, như là đã nói, đi vào địa Bồ Tát thứ 10 thì còn 3 cái loại nhiễm tâm vi tế cần phải từ bỏ. Thì tất cả những điều được nói ở đây, tất cả những điều được nói vừa rồi đó là Pháp là cái nơi chốn quy y chân chính của chúng ta. Thì cho nên chúng ta như đã xem qua đó là nói về Pháp được định nghĩa đó là diệt đế. Pháp được xem đó là cần phải từ bỏ. Tất cả những gì cần phải từ bỏ đó là từ bỏ khổ đau, cõi sinh tử luân hồi, và nguyên nhân của khổ đau là điều mà chúng ta không muốn. Đó là khổ đế và tập đế là hai điều cần phải từ bỏ. Và đồng thời cần phải thành tựu tất cả những gì cần phải thành tựu, có nghĩa là cần phải đạt được diệt đế và đạo đế. Thì tất cả những điều này được bao gồm trong cái gọi là Pháp. Thì Pháp như vậy do chính Đức Phật, toàn bộ là do chính Đức Phật dạy cho chúng ta. Vì lý do đó mà nói Phật là cái nơi quy y căn bản. Và khi nói vậy thì bây giờ khi mà chúng ta nói nội dung của tu theo Phật Pháp có nghĩa là gì, thì có thể nói một cách đơn giản đó là chúng ta cần phải từ bỏ tất cả những gì cần phải bỏ và cần và nên làm tất cả những gì cần phải làm, có nghĩa là thành tựu tất cả những gì chúng ta cần phải thành tựu. Đó là nói một cách tóm lược về cái nội dung của Phật Pháp.
Chö share wala hm then ngue de toni do be lo ro wa
nun tu ngue
de atup ta bu yo res
o te da ta
tonam bi
na ga ni on ni ga se ton tu ton yong go lo wa
bo lo chang go wala
hm
bo lo jong
de ta ngue te te ji tonam ba tru nu go ni ta hm te ji ba le ban shon ju se yong go a
What is it? तो अपने तो दूध की कैप से दूध के मतलब दूध की कैप सुन रहा ना
दूध क्या
तो
दूसरे जो ना जो मातों
मुझे
तो जी कुंजी जंग जी ताबड़ी इतनी ऐसे चीज़ शेयर करो
ना सोना
जी से
ना सोना अने दंबा शीत अच्छे उन्होंने जिंगें दिखाई जन अंबा संगे बा तो वाला जैसे नमस्कार शेखें नंजो अंबा संगे ले ये जी चिकन चिको गुड़ूस Sangi is it? You are in the temperature, the bottom to go is. Hola Lamden de Langi demba de Tarchin to Sambala, Tarchin Bata, Langi demba de Patarchin by Murua. To do any Sangi, you come out of good as soon as one. Sanga in a das,
you see the sun, you see it.
Asona,
you see it.
That is the way to do it. Then they get the number sheet on the time again, tomorrow the killing you are. Voila. They now the tapa and the jail up upon the debut, the Nagada, and to go get a Jew. So this is about head on to Nando and Nippon the Tony. The ten race, she jingle to do so race. Voila. And those share any, the share is that hurry. Share. ने तेने जिदा ने दुंगा मिदा दुंगा तों दामे से जे मा दो ने दामे बद छु के दामे बद ने जे खतु गु यो मारे एस वा ने जिदा देंबा शी शे द शे रे द देंबा शी ना नो ने या फदा जि थादा छावा द राग बद जु शे द शे गु यो मारे एस वा छु के ने लो थादु मा दो बाला संगे के संगे यो यो मारे एस तो ने मसम दु तो तो तेने ने Tony Musum to Dorwana. Tara is it to go Kadu Toba and to do something about Tobares? Lando chinji malo batun tumge ngene sangye de tedu chaba yis. Ene semge lapan da tekpa chenpo shahara yis. Wala. Chikpa ene tekpa chenpo shahara yis. Tadu kyamne ngoma te ishi chogun yis. Tien anna digi do agi.
You know,
Tu es un peu de temps. So, Sangye Gichu, the Dharma of the Buddha, the teaching of the Buddha or the Dharma of the Buddha that we refer to, whatever they are, all of them are incorporated into the teachings of the Four Noble Truth. Yeah? All of them are in there, in the teaching of the Four Noble Truth. One can say that there is no other teaching, you know, of the Buddha that is not included in Four Noble Truth. Yeah? So therefore, Sangye Gichu, the teaching of the Buddha or the Dharma of the Buddha, and Lamgi Denpa She, in the teaching of the Buddha, the noble truth of the path is taught also. The actual noble truth of the path, yeah? The actual noble truth of the path, it means the mind that realizes emptiness. Yeah? So we try whether this happens, you know. Whether we can have the mind that realizes emptiness. So therefore, we train our mind. Yeah? And during the practices, we train our mind, even when we are on path of seeing. Yeah? We train our mind. And so, the teaching of the Buddha, or Buddhism, Buddhism is the only religion or the spiritual path that talks about the Four Noble Truths or that recognizes Four Noble Truth as its core or as its heart. And with regard to the refuge also, the refuge itself is called Yudugi Kyap or the causal refuge, or the refuge of the cause and the refuge of the result kind. Yeah? The refuge of the cause kind is when we are, say, supplicating to the Buddha, yeah? Recognizing Buddha as the enlightened being, the one with lots of compassion and power, no? To help us and so on, we supplicate. Yeah? This is called the Gyudugi Kyap, the refuge of the time of the causes, yeah? And the refuge, you know, at the time of the result is the actual realization that happens within our continuum. So one who wants to practice Buddhism, it is good that first they have, you know, yiche. It's like a confidence, you know, to the Buddha. It's good if they have this confidence to the Buddha or trust. Because if one have this confidence, then they find it easier to attain faith and devotion to the teachings that is taught by the Buddha. Lamden tethar chindu sangye gi ishe regi re. So then again going back to the noble truth of the path, when this noble truth of the path is completed, at that time your own consciousness becomes the transcendental knowledge of the enlightened being. Whether it is sangak or esoteric mantrayana or secret mantrayana, first, we know that Buddha, Thangpo Sangye Chumden Degi, Denpa Shi Namsha Ten, the Buddha initially have given the teaching of the Four Noble Truths. And among the Four Noble Truths, the suffering is to be abandoned. And the cause of the suffering is the origination, Kunjung it's called, Kunjung, and the cessation, Gokpa, as the result, and the noble truth of the path as the Dhamma, or the cause of the cessation of the suffering and its causes. So Buddha taught, Dini Dungang Thabe Denbao, this is the noble truth of the suffering. Dini Kunjung Thabe Denbao, this is the noble truth of the origination. And Dini Gokpa, this is the noble truth of the cessation, and so on. So this is taught, and this one is commonly accepted by all schools of Buddhism. They all agree upon this one, and so therefore they all share this as the main teaching of the Buddha. Now among these, in the place that is known as Depung or Dhanakata, in there, when Buddha gave the Kalachakra Tantra, at that very time, then Buddha gave the actual teaching on emptiness. So it is said that at that time that Buddha gave the Prajnaparamita Sutra, Shirjin Gido. Prajnaparamita Sutra is given. So there directly the teaching of emptiness is given. Before that there is this teaching, a teaching that is known as Mita Dungal Tong Dangme, impermanence, suffering, emptiness and selflessness. But they are not able to recognize the selflessness as referring to the selflessness of phenomena. There was not that deeper understanding until the teaching of emptiness is given. So therefore, even though they knew the four noble truths, but they did not know the subtle and the gross. They did not know how subtle it can be. So, so therefore, until one is able to realize the ultimate nature of phenomena, one is not going to be able to attain enlightenment. And for that, one needs to realize the emptiness directly. One needs to realize the emptiness directly. Now, this is just talking on this one. Now looking at the Mahayana, Semgye Lapan Thekwa Chembusha, the Bodhicitta, the generation of Bodhicitta qualifies or brings about the Mahayana path.
Solomon Jolam.
So then this bodhicitta, the enlightenment mind or enlightenment thought or chanchukism, is generated during the path that is known as the choklam or the path of accumulation. Now the reason for the path of accumulation is the accumulation of merit it's referring to. In order to be able to realize the emptiness directly, one needs to have lots of merit. So therefore there is the path of accumulation, and that's referring to accumulation of merit. He jala ne jolam.
He jala. Wa tuna jolam u. Kutawa na. Kum tuna u. Gangyo mu wa chay sin. Nega to shirari da. Sun gangyo. Mu shini ta wa shini.
Sun
gangyo shini ta. Tenu shini ta wa su sang dun de. Tuna ni shini ta wa sun de shini. Tida ni wa sa wa.
Sun na.
Tine sa wa yita. Yon je te.
Onun mi be labdan le şini tolamla onun mi be şini rovala
he bombani mi be şini de na dostan de gelat kun
hemen ni tolamla cidan onun mi be şini tarva
onun mi be şini şu de kadu tavala na tin yana tavan gör
sonra so then this bodhicitta is generated, and there is the accumulation of merit is happening, so that one is able to realize the emptiness directly. However, the meditator needs to attain the shine or the calm abiding, and also lhartong is the special insight, vipassana. So these calm abiding and vipassana or extra insight are to do with the emptiness. So when one is able to attain the combination of calm abiding and insight or vipassana in regard to emptiness, when one attains that one, the top two zambala ni the du ni jalam shavar again. And that is called the path of preparation. And the ki thona na jortu yar wala. So, and it is called path of preparation because when this reality, when this happens, then the meditator is connected to the path of seeing. So therefore the path of preparation is here preparing, and here the meditator is able to attain the combination or union of calm abiding and extra insight into the true nature. So then when one is on this path of preparation or jorlam, the path of preparation also has like four stages. Jorlam tu semo sepa tu semo chuchorwala. So the path of preparation has jorlam tu is like the heat, heat level tu. Semo is then after that is the sopa or the patience, and then semo is the peak, and then the fourth one is chuchok, which is excellent dharma. So this path of preparation has these four stages, and the fourth one, which is the excellent dharma. And at that time, at that point, what happens is the meditator, gets so close to the path of seeing. It even appears, even though it is the last residue of path of preparation, but it appears like it's part of seeing itself to the meditator. So what happens is in one very in one sitting of meditation, this path of preparation at this very finest point transforms into the path of seeing. So then one has obtained, at that point one has obtained the path of seeing. Honam thopsan ne denzin kunda pa pangsar wala pa pangsar samba na ane
ji me no kun no mare
no so na
ji me no un ye de so non do non ta ba de no denzin kun da pon sai
no so then now part of seeing has stages also. There is one stage called part of seeing no more obstacles parche melam. During this period, when part of seeing has this period that is known as no more obstacles, at that time the meditator has not yet been able to eliminate the grasping to the truth. Yet when one is on the path of seeing of no more obstacle, but when the path of seeing moves to next level, that is known as Namdollam, the path of liberation, which is the path of still path of seeing. When one is on that path, that's called path of liberation. At that time, the meditator has been able to eliminate all types of grasping to true existence. And that having been able to abandon the grasping to the truth, and what happens is also the meditator attains a cessation, a cessation. So in here we are talking about the Bodhisattva on the first bhumi. The first bhumi has the Thonlam and Vamlam. First bhumi has part of seeing and part of meditation. And in Sat Bhambu Thonlam Jawal again. Thonlam the part zone. Then the path of meditation, has this aspect or this part which is known as no more obstacle, and that no more obstacle arises. Then what happens is the first boom is Parche Menam, path of no more obstacle. And after that, what happens is Sanyipe Namdolam. Then it moves to second bhumi in the sense that Sanyibe Namdolam Kere is the path of liberation of the second bhumi arises.
discuss the path of meditation.
Mm.
Is it still in the first bhumi?
Which bit?
The path of preparation.
Yeah.
No, sorry. The path of meditation.
Mm-hmm.
Then we still confused.
Part
of meditation is there on the first bhumi.
Meditation is on the first bhumi.
No.
That path of meditation
is on the first
bhumi.
Yeah.
This one
we are referring to, path of meditation, is referring to the first bhumi. But it does not mean if path of meditation, then it can't be always first bhumi, because the second bhumi can also have, yeah.
The path of meditation start in the first bhumi.
Gomlam de sa dhambul go chur wa.
Gomlam sa dhambul go chur. Sa dhambul kechi tamma su gomlam pachi mena. Sa dhambul kechi tamma su gomlam pachi mena ni su oma.
Sa dhambul na kechi tamma.
Ten pachi mena ni su oma. Ni pachi nando na, sa nipi nando na.
Sa dhambul na gomlam yore yomare.
Yore.
Sa dhambul has path of meditation. Part of meditation is on first bhumi. Yeah.
And yes. So now we are looking into the passage between the path of seeing on the first bhumi, passing to the path of meditation on the first bhumi. That's what we are looking into.
Sa dhambu thonglam ne, ane sa dhambu rang nanglo la, sa dhambu thonglam dekha, sa dhambu gomlam chadu gorwa.
Ne.
Sa dhambu nang gorang.
Ne, sa dhambu gorang, ne sa nipu nangdo lo, chadu
lo.
Sa nipu gorang chadu.
Dhambu sa dhambu gorang narwa, sa nipu sa shashita. Sa dhambu de nanglo la, dhambu thonglam chiche, ane dekha gomlam chadu gorwa. Wala.
Yeah.
Then you gomlam the any asanibeg namdo lam the fashion and judu your wala. Wala. So yes, first strictly talking about the first bhumi. The first bhumi has the part of seeing, yeah, which then progress to part of meditation. And then that very part of meditation, yeah, when it moves into the second bhumi, then it moves into the part of liberation of second bhumi. Okay?
Hình như lúc nãy chúng ta vừa nói đó là tu theo Phật Pháp có nghĩa là gì? Có thể nói ngắn gọn là cần phải từ bỏ tất cả những gì cần từ bỏ và cần phải làm tất cả những gì cần phải làm. Thì Phật Pháp bất kể là Pháp nào, bất kể là cái Pháp tu nào cũng đều có thể bao gồm ở trong tứ đế. Không có Pháp tu nào, có thể nói không có Pháp tu nào Phật dạy là không thuộc về tứ đế. Phật Pháp... khi nói về tứ đế... và nói về đạo đế. Nói về đạo đế thì đạo đế chính là cái tâm chứng ngộ tánh không. Vì vậy chúng ta cần phải luyện tâm cho đến khi vào kiến đạo rồi cũng vẫn phải tiếp tục luyện tâm để có thể nhờ vào tánh không để mà từ bỏ tất cả những cái chướng ngại trong tâm thức của chúng ta. Thì Phật Pháp hay là Phật giáo có thể nói là cái tôn giáo duy nhất nói đến tứ đế, lấy tứ đế làm nền tảng. Thì khi chúng ta quy y nơi Phật Pháp Tăng như vậy, cái quy y này có thể chia ra làm hai phần, hoặc là nói quy y trên cái giai đoạn là nhân thỉnh Phật, nương dựa nơi Phật, vì thấy Phật là bậc có khả năng che chở cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta quy y nơi một đức Phật bên ngoài như vậy
Thời kỳ này được gọi là thời kỳ quy y nơi cái nhân, và sau đó còn là có cái sự quy y nơi cái quả. Thì cái quy y nơi cái quả đó chính là cái thành tựu trong tâm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn tu theo Phật Pháp thì điều quan trọng nhất là cần phải tin tưởng nơi Đức Phật. Sẽ tin tưởng được nơi Đức Phật, có cái niềm tin xác quyết nơi Đức Phật thì sẽ dễ đi đến được với cái sự tin tưởng, với cái tính tâm nơi tất cả những gì Phật dạy. Và nhờ vậy chúng ta mới có thể tu được theo những cái lời của Đức Phật hướng dẫn. Thì trở lại với Đạo Đế. Đạo Đế đó chính là cái chân lý thứ ba trong tứ đế Phật dạy. Nói Đạo Đế là cái điều mà khi mà thành tựu được Đạo Đế thì tâm của quý vị sẽ trở thành đồng với tâm của Đức Phật. Thì trước tiên chúng ta biết được Đức Phật là người đã dạy về tứ đế. Thì tứ đế nhắc lại ở đây, đó có tứ đế là khổ đế và tập đế, có nghĩa là khổ và nguyên nhân của khổ. Thì đây là hai điều cần phải từ bỏ. Và tiếp theo tứ đế còn nói đến diệt đế và đạo đế, có nghĩa là cái sự tận diệt của khổ đau và cái con đường của diệt khổ. Thì đây là hai cái phần cần phải làm theo và cần phải thành tựu. Thì Đức Phật đã dạy như vậy về tứ đế, đã giúp cho chúng ta nhận diện về tứ đế bằng cách dạy rằng đây chính là khổ, đây chính là tập, tức là nguyên nhân của khổ, đây chính là diệt, tức là sự tận diệt của khổ đau, và đây tức là đạo, là con đường diệt khổ. Thì đây là nền tảng chung cho tất cả mọi tông phái trong Phật giáo. Mặc dù có những cái tông phái tri kiến tuy khác nhau, nhưng mà tứ đế chính là cái nền tảng, bất cứ tông phái nào trong Phật giáo cũng đều công nhận tứ đế. Thì thầy có nói là
where did the Buddha teach the Dhanakata?
Dhanakata, it's gold.
Dhanakata.
Depung, which means like heaps of rice.
Heaps of rice.
Yeah.
But in Depung, it's anything.
And then Depung, Dhanakata stupa.
Dhanakata stupa. And so that at the same time,
Keshe-la is saying the teaching of emptiness was given at that time.
Thì khi mà Đức Phật truyền dạy mật pháp Kalachakra ở Dhanakata, ở nơi cái bảo tháp Dhanakata, thì trong cùng một lúc, cùng một thời kỳ đó, Đức Phật cũng thuyết giảng về tánh không, về hệ kinh Bát Nhã. Thì trước cái thời gian đó, Phật đã dạy qua về vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng vô ngã Đức Phật dạy trước cái thời kỳ này thì chưa đi sâu vào cái ý nghĩa của vô ngã, nghĩa là không có ngã, vô pháp ngã, nghĩa là không có cái ngã của thế giới hiện tượng. Phải đợi đến khi Đức Phật dạy cái hệ kinh Bát Nhã thì lúc đó chúng ta mới đi vào cái ý nghĩa vi tế của vô ngã, tức là bao gồm đầy đủ cả vô pháp ngã và vô nhân ngã. Thì cho đến khi mà, nếu như mà chúng ta không có được cái nhìn chân, cái nhìn chưa có chứng được cái chân tánh của thực tại, chưa thấy được tánh không, thì chúng ta chưa thể nào đạt đến được với giác ngộ. Vì vậy chứng tánh không, chứng vô ngã trong cái nghĩa vi tế là cái điều không thể thiếu được trên cái bước đường tu giác ngộ. Khi nói đến đại thừa, thì chúng ta cần phải nói đến tâm bồ đề. Phát được cái tâm bồ đề đó là cánh cửa đưa vào với đường tu của đại thừa. Thì một khi phát được tâm bồ đề thì người tu sẽ bước vào giai đoạn tu gọi là tích lũy đạo. Bước vào giai đoạn tích lũy đạo trở thành một bậc Bồ Tát, gọi là tích lũy đạo. Đó là vì trong cái giai đoạn này, nhờ phát cái tâm bồ đề, người tu sẽ tích tụ được rất là nhiều công đức. Nhờ tích tụ công đức dồi dào vô lượng như vậy mới có thể đủ được để mà chứng được tánh không. Thì trong cái giai đoạn ở tích lũy đạo, người tu hai mặt một bên là nhờ phát tâm bồ đề hành Bồ Tát hạnh mà tích lũy vô lượng công đức. Đồng thời người tu cũng cần tu chỉ và quán, cho đến khi mà phối hợp được chỉ và quán trong cái sự quán về tánh không, Khi quán về tánh không và phối hợp được chỉ và quán, thì lúc đó người tu sẽ bước vào cái giai đoạn thứ hai, gọi là gia hành đạo. Khi cái việc này, khi bước vào cái giai đoạn, khi bước vào cái đạo vị này, gia hành đạo này, thì người tu đã được nối liền với kiến đạo, tức là giai đoạn chứng ngộ. Thì ở cái giai đoạn gia hành đạo có tất cả là 4 lớp. Thì tạm dịch cái tên của 4 cái giai đoạn trong gia hành đạo này, thì giai đoạn gọi là nhiệt, nhẫn, giai đoạn cao độ, và tiếp theo là bước vào với lại pháp nhiệm màu tuyệt hảo. Thì khi bước vào cái giai đoạn thứ tư, thì người tu đã đến gần sát với kiến đạo, chỉ còn một chút, một thoáng chướng ngại cuối cùng, thì cũng tựa như là đã bước vào kiến đạo. Vì vậy trong cái thời gian này, người tu trong một thời tọa thiền, trong một thời tọa thiền mà phá tan cái chướng ngại cuối cùng của cái giai đoạn gia hành đạo và bước thẳng vào nơi kiến đạo, thì ngay ở cái thời điểm đó người tu trực chứng được tánh không, bước vào được kiến đạo. Thì khi bước vào được kiến đạo, trực chứng tánh không như vậy, trong cái giai đoạn này có chia thành hai phần. Thì tạm dịch rằng là cái phần thứ nhất trong kiến đạo gọi là cái phần không chướng ngại. Và cái giai đoạn tiếp theo, giai đoạn thứ hai đó là gọi là đường giải thoát. Thì tạm dịch là như vậy, theo sát với cái chữ tiếng Anh. Thì trong cái giai đoạn không còn chướng ngại, vào cái thời điểm này, người tu chưa phá bỏ được hoàn toàn cái tâm chấp vào tự tánh của sự vật, vẫn còn một chút chấp bám vào nơi cái tự tánh của sự vật. Thì khi đi vào cái bước tiếp theo, vào tới với lại cái con với lại cái đạo giải thoát, thì người tu sẽ có thể trực chứng tánh không, xóa bỏ hoàn toàn được cái tâm chấp vào tự tánh của sự vật. Thì khi phá được cái tâm chấp vào tự tánh như vậy, thì trong tâm người tu sẽ thành tựu được diệt đế. Thì ở đây chúng ta đang nói đến người tu khi mà trực chứng tánh không thì bước vào kiến địa, kiến đạo. Trực chứng tánh không, bước vào kiến đạo như vậy là bước thẳng vào địa Bồ Tát thứ nhất. Thì ở địa Bồ Tát thứ nhất, khi mà người tu chuyển từ kiến đạo sang tu tập đạo, ở tu tập đạo vẫn còn ở địa Bồ Tát thứ nhất, khi mà ở trong cái phần thứ nhất của tu tập đạo đó là cái giai đoạn không còn chướng ngại. Nhưng mà khi mà từ cái giai đoạn không còn chướng ngại bước qua giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn đạo giải thoát, thì người tu đã chuyển qua cái địa Bồ Tát thứ hai.
Sadden people. Nibbanda.
Nibbipo.
Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo.
Nibbipo.
Nibbipo.
Nibbipo. Nibbipo.
Nibbipo.
Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo. Nibbipo.
Pinde corse de cargo gore corse na
corse de chembo
Vishala said, we move to this second bhumi, yeah? And second bhumi has the path of meditation. And the path of meditation here, parchemelam, path of meditation of no more obstacles, yeah? No more obstacles of the path of meditation of the second bhumi, yeah? After that, then we go to the third bhumi. After that third bhumi, and Sumbe Namdrollam is Sumba is basically third. Number Tolva is basically liberation. Number 12, yeah? Yeah, and then so therefore from the second bhumi, from the second bhumi on the path of meditation, after the no more obstacle bit, then you move to the third bhumi. And third bhumi here, you move to the third bhumi of path of liberation. Yeah? So, like that it goes on. Yeah? To the fourth and the fifth and the sixth. Yeah? And when you get to the seventh bhumi, yeah? Seventh bhumi again has the parchemelam, path of no more obstacle. Yeah? After that, you move to the eighth bhumi, path of liberation. But for the first seven bhumis, yeah, what happens is all the afflictions are abandoned. All the afflictions. Yeah? You know how we talked about the two types of obscurations? Obscurations of affliction and the obscurations of knowledge. Yeah? The obscurations of afflictions, all of them are moved, removed, you know, up to the seventh bhumi. Yeah? Now, the job at eighth bhumi is to remove now the obscurations of knowledge kind. Yeah? So on the 8th, 9th and 10th bhumi, the obscurations of knowledge kind are abandoned. Yeah? So therefore, on the 8th bhumi, path of liberation. Then Gebe Namdo Lam then Gube Parche Malam Do Orwell. So then on the eighth bhumi also, you have the path of no more obstacle, and then you move to the ninth bhumi of path of liberation. Yeah? And in that way it goes on. Now, when looking at the 8th, 9th and 10th bhumi, the obscurations that is to be abandoned. Yeah? The obscurations themselves in these three paths, yeah? The obscurations to be abandoned, all up there is 9 of them. Yeah? So say on the 8th bhumi, there is 3 of them. Yeah? 3 of them, they are known as bigs. If the obscuration is, say, big one, bigs big and bigs middle and bigs small, yeah? That is removed on the 8th. And then you come into the 9th bhumi, and here the dringi chembo, dringi chung wala. And then on the path that is the 9th bhumi, in here the obscuration of knowledge is medium kind, yeah? But that medium kind also has mediums big and medium and medium small. Yeah? And then when you are on the path of like a 10th path, yeah, then the obscuration is small one, still that very small is divided into small big and small medium and small small. Yeah? In that way the obscurations of knowledge kinds are removed. Then after all this removal, then the Dharmakaya, the Yishichuku, the transcendental knowledge of true body or Janana Dharmakaya arises. And that's Buddhahood.
Yeah, mình đi theo cái đường đi của mấy vị Bồ Tát nha. Dài dây an toàn ha. Thì hầu như theo lời yêu cầu của chị Mai đó, lặp lại một lần nữa về những cái gì chúng ta đã xem qua trong cái lần trước thầy nói đó, cái phần chót của cái lần trước. Thì chúng ta khi mà phát được tâm Bồ Đề đó, phát xong tâm Bồ Đề thì bước vào cái đạo, cái giai đoạn tu thứ nhất đó là tích lũy đạo ha. Thì ở tích lũy đạo chúng ta tích tụ công đức nhờ tu theo, nhờ phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Đề, và đồng thời chúng ta hành trì pháp tu phối hợp chỉ quán. Thì đến khi mà chỉ quán, quán về tánh không có thể phối hợp được đồng nhất rồi thì bước thẳng vào giai đoạn thứ hai trên cái năm cái giai đoạn tu, đó là cái giai đoạn gọi là gia hành đạo. Thì ở nơi cái gia hành đạo này có bốn cái thời kỳ, thì nơi thời kỳ cuối cùng đó, nơi cái thời kỳ cuối cùng gần sát với kiến đạo, thì trong một thời tọa thiền người tu sẽ chuyển từ cái gia hành đạo bước vào nơi kiến đạo. Thì khi vào kiến đạo đó là bước vào địa Bồ Tát thứ nhất. Bước vào địa Bồ Tát thứ nhất vào nơi kiến đạo thì có thể nói cái này Hồng Như nói thêm ha, là bước vào cái giai đoạn mà có chứng ngộ đó, trước đó là tu chưa có trực chứng tánh không. Khi vào kiến đạo là trực chứng được tánh không. Thì vô trực chứng tánh không ở địa Bồ Tát thứ nhất thì cứ chuyển từ từ kiến đạo mà chuyển qua tu tập đạo, đó là người tu đi trên cái kiến đạo trong địa Bồ Tát thứ nhất, đi đến cái giai đoạn gọi là không còn chướng ngại. Thì khi đi qua cái giai đoạn không còn chướng ngại rồi, không còn chướng ngại mà bước vào cái giai đoạn đạo giải thoát, thì ở cái đạo giải thoát đó sẽ chuyển vào cái địa thứ hai. Không, lộn rồi. Sorry. Khi mà ở địa thứ nhất á, thì người tu vào nơi kiến đạo, kiến đạo ở địa thứ nhất, thì từ nơi cái kiến đạo đi hết cái giai đoạn không còn chướng ngại, bước vào đi qua cái giai đoạn đạo giải thoát, thì người tu sẽ vào cái giai đoạn tu thứ ba, thứ tư, đó là tu tập đạo ở nơi địa thứ nhất. Khi vào tu tập đạo người tu vẫn còn ở địa thứ nhất. Thì trong tu tập đạo cũng sẽ có hai cái giai đoạn là không còn chướng ngại và cái giai đoạn đạo giải thoát. Thì khi trong cái tu tập đạo mà đi hết cái giai đoạn không còn chướng ngại, rồi sau đó qua cái giai đoạn đạo giải thoát, thì ở đó người tu sẽ chuyển qua địa thứ hai. Và cứ tiếp tục như vậy, trong địa thứ hai á, vẫn ở trong nơi tu tập đạo, thì người tu sẽ đi qua một cái giai đoạn được gọi là không còn chướng ngại. Và khi đi vào cái giai đoạn là đạo giải thoát á, thì ở đó sẽ chuyển qua địa thứ ba. Thì cứ như vậy, trong mỗi địa chúng ta sẽ có cái giai đoạn không còn chướng ngại nữa. Khi đi vào tới cái giai đoạn đạo giải thoát thì sẽ chuyển qua cái địa tiếp theo. Thì cứ như vậy từ địa thứ hai, thứ ba, rồi chúng ta tới thứ tư, thứ năm và cho tới địa thứ bảy. Thì bảy địa như vậy, trong suốt cái bảy địa này người tu làm gì? Người tu lần lượt phá bỏ tất cả những cái chướng ngại được gọi là sở tri, được gọi là phiền não chướng. Tất cả cái phiền não chướng cho đến địa thứ bảy là sẽ được tận diệt hoàn toàn. Toàn bộ tất cả mọi phiền não chướng, tức là những cái chướng ngại đến từ phiền não, đến địa thứ bảy là tận diệt hoàn toàn. Khi người tu bước vào địa thứ tám, thì chúng ta biết địa thứ tám, địa thứ chín và địa thứ mười. Ba cái địa này là nhắm vào cái sự phá bỏ chướng ngại được gọi là trí chướng, tức là tất cả những cái chướng ngại ngăn cản cái trí toàn giác của người tu. Thì những cái chướng ngại ngăn cản trí toàn giác đó, nó có 9 loại tất cả. 9 cái loại nhiễm tâm ngăn cản cái trí toàn giác của người tu thì ở địa thứ 8 phá 3 cái nhiễm tâm, được gọi là 3 cái nhiễm tâm thô nhất ở trong 9 cái loại nhiễm tâm này. thì tiếng Anh gọi là big big ha, big medium với big small, tức là cái loại nhiễm tâm bự bự ha, bự trung bình với bự nhỏ. Rồi sau đó chuyển qua địa thứ 9 thì người tu lại phá tiếp ba cái loại nhiễm tâm trung bình. Thì tuy là trung bình nhưng mà cũng chia ra ba cỡ lớn, trung và nhỏ, lớn trung và đại trung và tiểu đi. Tức là trung đại, trung trung và trung tiểu. Để tiếp theo đi vào chuyển tới địa thứ 10 thì còn ba cái loại phiền, ba cái loại nhiễm tâm vi tế nhất cũng sẽ được diệt bỏ. Thì ba loại vi tế nhất này nó nhỏ nhất nhưng mà vẫn chia thành ba cái bậc đại, trung và tiểu. Thì cho tới khi cái loại nhiễm tâm vi tế nhất trong tất cả những cái loại nhiễm tâm vi tế được phá đi, toàn bộ mọi nhiễm tâm ngăn cản trí toàn giác phá đi ở địa thứ 10, thì người tu sẽ bước vào đến với pháp thân. Thì pháp thân này là cái trí pháp thân mà chúng ta đã xem qua khi mà xem về tất cả 8 cái phẩm chất của Đức Phật. Thì ở đây chính là quả vị Phật, là cái Phật đạo. Cứ đi theo như vậy ha. Yes, yes, yes.
Part of normal obstacle, yeah. Part of seeing, normal obstacle onwards, yeah. Tenth Bhumi also normal obstacle, yeah. And then attaining the Dharmakaya, yeah. In that way, that person has progressed to Buddhahood. Yeah? That person has progressed to Buddhahood. So then, that very path, yeah, that brings that progression. Yeah? So that is the Dharma, yeah? The actual refuge. Yeah? The Dharma, the actual refuge, is this one. Because we can see in the progression, say in the path of seeing, yeah, there is this path that is the liberator, and then there is this aspect where there is a cessation of certain kind. Yeah? So therefore you can see the cessation and the path, both of them are present in stage-wise. So there is the Dharma, and Dharma makes this to happen, makes this progression to happen. So therefore, that Dharma is the actual refuge. And then the Sangha. Sangha is the one onwards, since they attain the path of seeing onwards. Yeah? And they, you know, like Arhat, attain Arhat. Yeah? And that's like a noble assembly. Yeah? And if we look at it from the perspective of Mahayana perspective, then the Bodhisattva, from the path of seeing onwards, Bodhisattva is the Noble Assembly. In the Mahayana tradition, when the Bodhisattva attends to the path of seeing, until they attain the perfect state of enlightenment, they are the Noble Assembly. And then in the Theravadan tradition, the one on the path of seeing onwards, until they attain to the arhathood, they are Noble Assembly. In the past, as mentioned before, the Dharma as the actual path is Sasange Gendun Chebichu, as Kishala is saying that the Buddha Sange, however very valuable, very precious, and Buddha have come about due to the Dharma. And also the Sangha, however high and realized the Sangha is, it is also due to the Dharma. So therefore Dharma is the actual refuge itself. So then, even for us, as a practitioner, like if we, when we do the purification practices or confession, purification of negative action and so on, when we do this properly with the application of the four powers as the antidote to confess or purify the negative action, so relying upon such a practice, relying upon the four powers and then applying it and then engaging in the practice of confession, that itself help us to prevent the probable birth or arising in the lower rebirth. So therefore we can relate to Dharma in a way that Dharma is the actual sustenance, the actual phenomena that helps liberate. In many sutras, Buddha mentioned about the miserable situations or difficult situations of sentient beings. Seeing it, Buddha says that the Buddha cannot, by touching his hand to sentient beings, you know, is not able to eliminate their suffering, you know, by mere touching by Buddha. Yeah? Or Buddha cannot transfer his realization into the consciousness of suffering sentient beings. You know? The only way Buddha is able to help is Chunyi Denpa Tenpe Tolwan Ju, by showing the true nature, the truth, you know, and teaching it to the sentient beings, then they are able to liberate.
Thì chúng ta thấy rằng từ cái giai đoạn kiến đạo đi đến cái địa thứ 10, kiến đạo địa thứ nhất cho tới địa thứ 10, thì khi đến cái địa thứ 10 đó cũng có cái giai đoạn không còn chướng ngại, và khi vượt qua cái giai đoạn này thì người tu đạt đến pháp thân và đi vào Phật quả. Thì tất cả toàn bộ con đường tu tất cả toàn bộ con đường tu đưa chúng ta vào tới Phật quả, đó chính là pháp, chính là cái được gọi là pháp, pháp bảo. Chúng ta có thể thấy rằng từ kiến đạo trở đi, từ kiến đạo trở đi thì diệt đế và đạo đế là điều có thể thấy được trong mỗi cái giai đoạn tu kể từ kiến đạo trở đi. Thì pháp chính là điều chính là điều đẩy cho cái con đường tu này đi tới, đưa chúng ta vào đến Phật quả. Thì đây được gọi là pháp bảo. Tăng bảo là hàng ngũ những bậc thánh tăng kể từ kiến đạo trở đi. Thì những hàng thánh tăng từ kiến đạo trở đi như vậy có thể chia ra hai loại. Một bên là những vị thánh tăng tu không có phát tâm Bồ Đề. Thì những bậc thánh tăng này từ kiến đạo trở đi cho đến khi thành tựu Niết Bàn thì đi vào quả vị A-La-Hán. Thì đây, những vị này cũng thuộc vào hàng thánh tăng. Ngoài ra trong Đại Thừa là những vị Bồ Tát từ kiến đạo trở đi. Những vị Bồ Tát từ kiến đạo trở đi cho đến giai đoạn cuối cùng, cho đến bước cuối cùng là đạt đến quả vị Phật. Thì trong cái giai đoạn từ kiến đạo cho tới quả vị Phật đó, các vị này cũng thuộc vào hàng thánh tăng, cũng thuộc vào tăng bảo. Thì tăng bảo như vậy bao gồm tất cả những bậc thánh tăng, Bồ Tát hay là không phải Bồ Tát, từ cái bước kiến đạo trở đi. Thì đó là tăng bảo. Thì chúng ta có thể thấy rằng tăng bảo cũng nhờ vào pháp để mà thành bậc thánh tăng, để mà tu thành chánh quả. Thì vì vậy pháp vẫn là điều vô cùng thiết yếu đối với tăng bảo. Ngay cả Đức Phật cũng do bước theo cái con đường tu như vậy, cũng nhờ vào pháp mà thành được tâm Phật. Vì vậy mới nói rằng là pháp bảo chính là cái nơi quy y chân chính. Và ngay cả như chúng ta, người tu như chúng ta ở cái giai đoạn này, chúng ta tu sám hối tội chướng, nếu như mà làm đúng cách, theo đủ, kèm đủ với bốn cái năng lực sám hối để mà bào mỏng tội chướng của chúng ta, sám hối tội chướng sẽ giúp cho chúng ta không sinh vào ác đạo. Nhờ đó thì như vậy chúng ta cũng có dựa vào nơi cái pháp để có thể tiếp tục bước trên con đường tu, bước vào được con đường đạo. Thì trong nhiều kinh điển có nói như sau, rằng đối với cái khổ của tất cả chúng sinh, Phật không thể nào chỉ dùng tay xoa đầu cho chúng sinh mà có thể giúp được chúng sinh thoát khổ. Phật cũng không thể nào chuyển cái trí giác của Phật vào cho chúng sinh. Phật chỉ có thể vạch ra cái con đường tu chỉ cho chúng sinh thấy chân tướng của thực tại, và nhờ vào đó chúng sinh có thể đạt được đến cái sự siêu thoát khổ đau cho bản thân của chính mình.
Excuse me, may I ask the person? Just one small question. The path of normal learning, which says that we enter the path of normal learning?
The love lamp says, Hadith of Guhas. Hadith of Guhas, that's okay. Part of normal learning means no need to learn, and this is similar to attainment of the like arhathood stage or attainment of Buddhahood.
Hầu như có hỏi đó là trên trong cái năm cái giai đoạn tu chứng đó, thì cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn vô học đạo, thì hầu như hỏi là vô học đạo lẫn vào với cái bước đường nào trong cái tất cả những cái địa Bồ Tát cho đến Phật quả mà lúc nãy chúng ta có đã nói qua. Thì thầy nói rằng là vô học đạo có nghĩa là không cần học nữa. Thì cái giai đoạn vô học đạo, nếu mà nói theo cái đường tu nguyên thủy, thì ứng vào với cái địa vị khi mà đạt quả A-la-hán, hoặc là nếu nói theo cái đường tu đại thừa, thì đây là cái địa vị của những khi mà Bồ Tát đã bước vào đến Phật quả, thì đây chính là Phật quả, thì có nơi Phật quả mới gọi là vô học đạo.
Buddha, like the example of people who are very sick, and Buddha sometimes touch and then they get healed. And Buddha gives the credit to certain karma created by this person, no? That this healing is happening, no? Or someone who is like about to die, and then Buddha touching and blessing, they somehow get help. And Buddha does not say it's because of my power, it's because of their own certain karma in the past that they have done, they had devotion or faith in such and such time, no? Therefore this is happening.
Nói về Phật xoa đầu đó, thì có những người bệnh nặng hay là những người sắp chết, Đức Phật xoa đầu thì có thể hết bệnh hay là có thể thoát chết. Thì Đức Phật không nói rằng nhờ vào Đức Phật mà người đó được như vậy. Thường là Phật nói đó là nhờ nghiệp của người đó, nhờ ở nơi cái tín tâm, nơi lòng tín ngưỡng của người đó mà có thể xảy ra được, có thể có được cái kết quả như vậy.
Oh, Chẳng lẽ thì hoa đêm đêm